懂，把它想清楚，然后就是我们有点呢，就可以找机会让我来某个人儿去主义来跟他叫大家跟佛子儿去住một ngày。Và cũng nhân đây đó, thì thầy tập trưởng cho mấy em học sinh giỏi ở trong đạo tràng chúng ta. Và đến mùng 7 này, tức là thứ bảy tới, thì thầy tổ chức cúng thiên tân hội ở trên núi Chỉ Bãi, tức là Linh Sơn Vũ Trường Tụ. Thiên tân hội thì có một số các Phật tử thì cũng chưa hiểu cái nghĩa của nó. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta nếu khi mà cúng dường tăng thì thường thường chúng ta cúng bốn vị trở lên nên thì mới gọi là tăng, còn cúng cho một vị thì mới gọi là tăng, tức là từ bốn vị trở lên thì mới gọi là tăng. Cho nên cúng dường tay tăng phải có từ bốn thầy trở lên. Rồi cái bước thứ hai nhé, thì ta cúng gọi là 100 vị, cho nên từ 100 á mà cho đến 999 á thì đây ta gọi là số lượng cũng là số trăm, là cúng 100 vị, tức là từ 100 mà cho đến 999 người đó thì ta gọi là đất tăng tới 100 vị. Nhưng mà tính cho được 1.000 vị á thì ta gọi là thiên tăng hội. Thiên tăng hội đó là cao nhất đây. Thiên tăng hội tức là từ 1.000 vị mà cho đến 9.999 người đó, thì ta đều gọi là thiên tăng hội hết. Cho nên từ xưa đó, khi mà Đức Phật còn tại thế mà cúng thiên tăng hội đó là chỉ có vua A Xà Thế, vua Ba Tư Nặc, đó là những người mà có thể là quy động cúng dường. Tại vì sự thật đó mà ngày xưa mà mời cho được 1.000 vị tăng thì chuyện này rất là khó. Và Phật giáo khi truyền sang Trung Quốc đó, thì chỉ có vua Luân Võ Đế thì tổ chức một lần, sau này Đường Lý Thế Dân đã tổ chức một lần nữa. Là như vậy ta có thiên tăng hội. Chứ không làm sao mà kiếm được đủ cái số mà trên 1.000 người để cúng dường. Đó là cái điều đặc biệt. Ở trong nước ta thì chưa, trong lịch sử chưa có vua nào tổ chức thiên tăng hội. Nhưng mà ở trong cái thời đại này của chúng ta ấy, thầy thấy cũng cái nhân duyên rất là đặc biệt. Lần rồi thầy ra thăm và giảng ở ngoài Đại Tầm Lâm, thầy sang giảng ở trong thiền viện Minh Đức, thì thầy thấy cái số chư tăng và chư ni tới nghe giảng rất là đông. Thầy mới hỏi thầy chánh đại diện của viện Tân Thành, thầy hỏi ở đây đã được bao nhiêu tăng ni tu, thì tòa chánh đại diện mới thưa với thầy nữa, và thực sự ở đây trên 1.000 vị, đây có trên 1.000 vị tăng ni, thì thầy nghĩ đây cũng là điều lạ. Trong một huyện mà đã có trên 1.000 vị tăng ni đó, thì cái này khó có được. Tại vì ở trong một thành phố hay trong một tỉnh mà có được 1.000 vị đó, thì cái trường hợp này có thể có trên 1.000 vị có. Nhưng mà trong một quyển mà có trên 1.000 tăng thì trường hợp này khó. Thì như vậy nó đến nhiều Tân Thành đấy, tức là chung quanh núi Chỉ Bãi chúng ta đó, đã có đến 1.660 tăng ni tu. 1.660 đây thầy thấy cũng là điều lạ, cho nên thầy mới nghĩ chắc có lẽ là nhân duyên. Thầy đi về xây dựng trở lại cái chùa tổ trên núi Kỳ Bãi. Mà từ trước tới giờ đó thì làm thì thấy cái gì nó cũng thuận hết, nó thuận cho mình để cái công tác xây dựng này nó dễ dàng. Cái thuận thứ nhất đó, thì thầy thấy khi mà có cái ý niệm lên xây dựng trở lại chùa Phủ Thiền, tức là chùa tổ, thì tất cả các Phật tử người ta tự động đóng góp, chứ còn xây dựng chùa Phủ Thiền thì không có làm sổ vàng, cũng không có huy động tiền bạc của ai hết. Nhưng mà tất cả các Phật tử ở trong đạo tràng Pháp Hoa là chủ yếu trong như ngoài nước gom trở lại số tiền. Và cái điều lạ nhất đó, là thầy thấy khi nào thầy cần bao nhiêu tiền đó, thì người ta sẽ đem tới, người ta cũng đủ cái số đó thôi, chứ không cũng dư mà không cũng thiếu. Đó là cái điều lạ nhất. Cho nên nó cần đổ đá cái con đường đi vô nước thì lại 200 triệu thì có người đem cũng đúng 200 triệu, không dư đồng nào. Tất cả các cái hạng mục công trình này, xây cái điện thì lô giá na nữa, kinh phí 150 triệu, thì cái trường hợp đó cũng có người tới đem cúng đủ 150 triệu để xây điện, xây điện như là 100 triệu. Cái điều này là thầy thấy cái điều lạ, mà thầy nghĩ đó do Phật hộ niệm mới có. Thầy nói ta tu theo kinh Pháp Hoa đó là ta tin tưởng ở cái chỗ đức Phật hộ niệm. Nếu Phật hộ niệm cho ta thì cái chuyện khó mấy ta làm cũng được. Nhưng mà Phật không hộ niệm cho ta nữa thì thầy nghĩ là chắc chắn không làm được. Và khi có tiền rồi nữa, bắt đầu xây dựng, cái chuyện này cũng không phải là dễ. Khi có tiền rồi bắt đầu xây dựng thì cái cách xây dựng của chúng ta ngày nay, muốn xây dựng thì phải xin phép. Mà xin phép thì phải có bản đồ, phải có đủ những cái điều kiện này đó, thì chúng ta mới xin phép và mới xây dựng được. Nhưng mà ở trên chùa Phủ Thiền nó cũng giống như chùa Yêu Hai này, tức là do thầy thiết kế chứ không có kiến sư nào. Thích làm cái gì thì làm, có cái tự nhiên như vậy. Nhưng mà khi mà thầy thiết kế cái chùa Uy Nghiêm này xây dựng ấy, thì bây giờ cái Hội Kiến trúc sư Việt Nam ấy, nó đây là cái chùa đẹp nhất. Cái chùa Uy Nghiêm mình đây ấy, là cái chùa mà đẹp nhất cả nước mình. Những cái chùa khác người ta bỏ ra bao nhiêu tiền của người ta xây dựng ấy, nhưng mà đây nó gọi như tên chùa đẹp nhất, cho nên nó họ mới cho người về đây chụp ảnh để họ đưa lên trên cái tập mà những cái kiến trúc đẹp của Việt Nam đi lên trong đó. Và cũng cái chùa này coi như chùa đẹp, và họ đưa lên trên cái chương trình mà truyền hình của cái chương trình của quốc gia đó, để đưa ra quốc tế, để cái chùa mình sẽ trở thành chùa mẫu. Cái này là cho nên tất cả các Phật tử khi mà đi vào trong chùa này, nhất tại chùa của mình, cho nên đó mà nó biết cái đẹp của nó. Còn người lạ ta vô đây ta nhìn cho ta thấy chùa này quá đẹp, cái kiến trúc này nó coi như là chưa có chùa nào mà làm được. Nên người ta nói là cái chùa này đó, từ ở trong điện cho đến ở vườn cảnh bên ngoài đó, nó hài hòa được với nhau. Nó có một cái không gian thoáng mát, cho nên chùa của mình đó là cửa hai bên mở toang ra hết, ngồi trong điện cũng được mà ngồi ngoài cũng được, mà nó không ra hồ vườn ở bên ngoài luôn. Cái cảnh như thế này thì không có. Cái này là của Việt Nam mình, chứ tàu Nhật cũng không có, nên tàu cũng không có, Nhật cũng không có, Ấn Độ cũng có, cái chùa giống như chùa được. Đây là cái điều mà là người ta xây dựng cái ngôi chùa. thì ở trên chùa tổ trên đó là thầy có cái cảm giác đó, như là tất cả những người nào mà có nhân duyên và có công lành thì Đức Phật khiến họ tới để họ làm những cái công việc đó. Còn những người mà không có nhân duyên thì trường hợp đó là không thể tới được. Đây là cái điều mà lạ nhất đó mà thầy thấy, gọi đó là hộ pháp hay là sơn thần tổ địa mà đủ đi thôi. Cho nên tất cả những người mà lên núi mà có cái ý niệm không tốt thì đều gặp việc đó. Không may để mà họ ở lại được. Còn những người mà ở đó được đó, thì dù họ xuất thân từ cái thành phần nào của xã hội thì họ lên đó họ vẫn ở đó là vẫn tu được. Cái điều lạ nhất đó mà ai lên núi thì bạn cũng thấy được cái điều này. Tức là cái số người mà lên làm ở trên đó luôn luôn lúc nào nó cũng có từ 50-60 người trở lên trong đó. Mà dân này đó thì nó cũng dân tứ xứ thôi. Nó thợ ở đó nó cũng không phải có một kiếp thợ nào mà lên đó làm. Cái điều này là thầy thấy lạ nhất đó. Là khi nào mà cần thợ sắt đó thì có ông thợ sắt đó, ông tự sắt đồ nghề lên đó, ông xin làm. Còn khi nào cần thợ đục đá đó, thì có mấy ông thợ đục đá lên tự xin làm. Thợ bê tông thì có bê tông lên làm, thợ mộc thì có thợ mộc lên làm. Khi nào mà mình muốn làm một cái gì và cần cái thợ nào đó thì đúng cái lúc đó có người lên xin làm đúng cái việc của mình cần. Và khi cái công trình của mình xong rồi mình không cần nữa thì những người này tự động nó xin đi xuống luôn. Cái số người mà ở trên đó làm việc mà thường á chủ Phật tử ở đây với mình á là con nhà làm không á, nhưng mà đôi khi sống chung với nhau còn đụng chạm còn phiền hà. Tức là ở chung với nhau nữa một ngày á thì còn tạm được á, nhưng mà ở 5-3 ngày rồi không có chuyện. Nhưng mà ở trên đó đó là con nhiều cha, nhưng mà tập trung trở lại đó. Những người thợ này phải khuya họ thức dậy sớm để họ tụng kinh. Tụng kinh xong rồi đó, sáng họ đi làm suốt ngày đó. Chiều họ lại tụng kinh. Thầy có cái cảm giác như một cái lực vô hình nào đó, đó mà tác động vào họ để họ làm. Chứ còn bình thường đó thì không làm được nữa. Nên cái nghĩa Linh Sơn thầy thấy đó là nó một cái điều lạ là ở trên đó cái hồ sen mà mấy Phật tử thấy hôm trước, hồ sen lớn ở trên núi, thì ở đây đó, chúng ta cũng chưa thấy trên núi nào mà có một cái hồ sen như cái trường hợp mà cái hồ sen ở trên núi. Có thì có nhưng mà không thể nào mà có được cái hồ sen rộng lớn như vậy. Anh trước những gì tôi đã nói đó là cái điều mà đặc biệt nhất. Nhưng mà cũng chính từ cái hồ sen này mà nó cung cấp cho chúng ta cả ngàn khối cát để mà chúng ta xây dựng toàn bộ các công trình này đó. Cái hồ mới đó mà thầy nghĩ đem cát từ dưới chân núi mà lên mà xây dựng thì mà này khó quá. Thầy đã các Phật tử nghiệm xem 1460 phút bực trình đi lên đó. Cho nên chúng ta đi không á, ta mệt. Thầy ra thì mấy em nó phải chịu ra. Chứ còn á, tự mình đi thì đi cũng không nổi nữa rồi. 1460 bực lên tầng cận. Mà như vậy đó, làm sao chúng ta dắt lên đó cả ngàn khối cát để mà xây dựng như thế nào? Và bây giờ tất cả những cái tiện nghi ở trên núi á, chúng ta có cũng gần bằng giữa đồng bằng này. Các cái tiện nghi mà đã xây dựng ở trên đó thì thầy nói những cái điều này á, cái lạ nhất mà thầy thấy tiền bạc cũng những người mình không quen biết đó, họ đem tới họ cũng được. Được thợ đó cũng là thợ không quen biết đó, đi tới xin làm. Đó là một cái công trình làm mà thầy nói đúng cái nghĩa Đức Phật dạy là do công đức để trang nghiêm. Thì khi mà xây xong tất cả các công trình đó rồi đó, thì thầy nghĩ mình làm cái lễ gọi là tạ tam bảo, thì trùng với cái mùa Du Lan Báo Hiếu này, mà sẵn ở trong cái quyển này nữa, nó đã có trên 1000 vị tăng ni rồi. Cho nên nếu mà ta cúng dường á, thì chúng ta khỏi cần phải thỉnh ở đâu xa hết, khỏi phải thỉnh ở các tỉnh về, mà riêng chỗ đó không, ta đã có đủ rồi. Cho nên thầy cũng thấy cái nhân duyên rất là. Thì khi mà khởi lên cái ý niệm mà để cúng dường cho chư tăng á, cái này mới có cái tấm lòng của thầy nghĩ tới chư tăng thôi, cái phần tiền chưa có. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, tất cả các cái cúng dường đó, là pháp cúng dường là tốt thượng, tâm cúng dường là tốt thượng. Cho nên nếu mà không có tâm và không có pháp đó, thì phẩm vật cúng dường cũng trở thành vô nghĩa. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên khi mà thầy có cái ý định cúng dường như vậy rồi, có một cái tâm muốn cúng dường thì cúng dường lại. À, tất cả những cái phẩm vật cúng dường đó, thì nên mỗi một người họ tự động họ đem dâng để cúng. Đó là cái điều mà lạ thầy thấy. Thì nó bây giờ mình cúng cho mỗi một thầy như vậy đó, một trăm ngàn. Thầy dự kiến cúng cho mỗi một thầy như vậy đó 100 ngàn. Mà ngay như chị Phúc đây đó, nên chị Phúc đây đó, trong gia đình của chị nó dồn trở lại đó, như vậy là đã xin cúng 50 thầy nữa. Thầy nhớ là hôm qua chị đưa thầy là 50 thầy. Cho nên phải thấy nó có cái này. Cho nên tất cả mọi người đó xin mà tình nguyện cúng dường cho 1000 vị tăng đó, mới nghe qua mình tính 1000 vị đó, đem bỏ lên thôi cúng 1 vị trăm ngàn thì cũng phải 100 triệu. Nhưng mà như vậy đó thì bữa nay đó là tất cả các Phật tử họ đăng ký họ kiếm đủ cái số này. Nhưng mà bữa nay ai xin cúng nữa thì thôi khỏi, phải cúng khác. Còn ra ai mà bữa nay xin cúng nữa thì thôi để cúng cái số khác. Còn cái số tiền thì không cần nữa. Thế nào như vậy thì đã đủ. Đây là cái điểm mà thầy rất là chứ mà mới ban đầu đó, thì thầy nghĩ là mình chỉ có tấm lòng thôi, chứ còn tiền của đó, thì bây giờ đó, để mở ra để mà xây dựng chùa, chứ còn cúng dường thì chưa có gì. Mà thầy muốn mời lên 1000 vị để làm lễ ăn vị Phật, thầy Đức Phật dạy là đức tính như hải. Khi mà ta làm cái gì đó mà có nhiều người tùy hiểu với ta thì cái việc đó coi như là công đức sanh ra. Còn ta làm một cái việc mà mọi người không đồng tình với ta thì cái việc chúng ta làm thì tiền mất mà tật mang, cho nên nên cúng dường. Thì cái điểm này là thầy thấy cái điểm này rất là thuận lợi cho mình. Cho nên khi mà thầy đề nghị là cúng như vậy và tổ chức thì tất cả mấy thầy mà hiện đủ bên các cái ngôi chùa mà xung quanh đó thành họ tình nguyện họ xung vô để thành lập cái ban tổ chức để họ lo. Thì bây giờ 1000 vị tăng lên đây thầy biết ai đâu thầy quản lý, mà mình ở trong này đi ra làm sao làm được. Cho nên mọi việc ngoài đó là do mấy thầy ngoài đó họ tự họp lại. với nhau, hoặc là những ban tổ chức thầy đứng là trưởng ban nhưng mà đều thầy qua, thành ra mọi việc. Cho nên cái thành tựu công đức là có nghĩa là mình đưa ra một cái gì mà đại chúng tự hưởng ứng và hết lòng, thì cái đó gọi là thành tựu công đức. Nhưng mà trên cái bước đường hành đạo đó, thầy thấy ít có bao giờ mà được một cái trọn vẹn. Nhưng mà ta chỉ lấy được cái phần ủng hộ đông hơn là phần chống đối, là như vậy tốt rồi. Cái số chống đối ít mà cái số ủng hộ đó nhiều thì ta có thể làm được. Thì như vậy là gì? Lấy hai cái này cân lại đó thì chúng ta còn được một phần công đức nhỏ. Cho nên các Phật tử làm đó, ta biết được cái công đức lớn và công đức nhỏ, hay là thậm chí không có công đức mà tội sinh ra. Cho nên cái công đức lớn là khi ta đề cập tới vấn đề gì đó thì tất cả đều hưởng ứng và tất cả đều quan hỷ, tức là làm với tất cả tâm lòng của mình ấy, thì cái này gọi là công đức được thọ hưởng. Đó là cái công đức lớn nhất, cho nên ta tranh thủ đó thôi. Cái thứ hai đó mà thầy nói đó, ta tranh thủ cho được cái số ủng hộ ta nhiều hơn cái số chống đối ta, thì như vậy đó, đem cân cái này lại thì chúng ta cái số mà ủng hộ nhiều hơn cái số chống đối bao nhiêu đó thì ta được bao nhiêu công đức. Thầy nói đó, ví dụ như đó, có 40% chống đối mà có 40% ủng hộ, có 60% ủng hộ đó, thì như vậy đó ta chỉ lời được có 20% công đức. Ta làm một cái phật sự đó mà ta được có 20% công đức thôi, thành ra 4 - 4 rồi đó, chỉ còn dư ra 2 này đó, 2 phần còn lại. Mà 20% chống đối, 80% ủng hộ đó, thì như vậy đó thì ta còn dư được 60%. Còn nếu là ngược trở lại đó, 50% ủng hộ, 50% chống đối đó, thì ta có nhiều huệ vô. Thế nên ta làm cái này chẳng được gì hết. Cho nên tất cả các Phật tử trên bước đường tu hành này phải nhìn thấy. Cho nên 50% chống đối, 50% ủng hộ, thành ra cái chống đối và ủng hộ ngang nhau đó, thì nó tự phá hủy với nhau hết rồi, ta không được gì hết. Cho nên những người tu hành, những người làm Phật sự đó, mà làm cả đời nằm ở trong cái dạng này thì cuộc đời của mình không thăng tiến được, tức là không lên được. Cho nên cái làm của mình với cái tiêu hủy ngang nhau rồi, cho nên không có phước không sanh. Chúng ta nhìn ta thấy có nhiều người đó, họ tu họ làm khổ nhưng phước không sanh là vì lý do tại 50% chống và 50% hộ thì coi như không được gì hết. Nhưng mà ngược trở lại á, cái trường hợp đó cái số ủng hộ ít hơn cái số chống ta thì cái này mạnh, tức là đi xuống. Tại vì đó chỉ có 40% ủng hộ và 60% chống, họ chống mình, số chống mình chống và số hộ mình ít, mà mình cũng ráng mình làm đó, thì sao? Mình thua lỗ. Thua lỗ tức là bây giờ mình làm được đó, là nhờ có công đức tích lũy của mình đời trước. Cái công đức tích lũy đời trước là nên bù lỗ của chỗ này. Mà nếu mình bù lỗ được vài ba lần đó, thì mình thấy cái công đức mất hết. Cái công đức mất hết tức là ở trong cái kho vô tận, trong vô hình đó, mình mất hết rồi. Cho nên mình muốn làm nữa, không làm được. Tại con người ta có cái âm đức. Âm đức tức là cái gì mà không thấy bằng mắt được. Ở trong đạo thì ta gọi đó là cái kho tư lương. Cái kho tư lương nó vô tận ở phía sau. Cái đó quan trọng. Cho nên ta làm được bao nhiêu công đức ở đây trên cuộc đời này, ta bỏ vô kho tư lương và để dành đó, thì sau này để khi làm cần thì cái này nó có. Thành ra cứ mỗi lần chúng ta làm vậy, ta được chọn hay là ta được 20% dư, thì tất cả những cái này hồi hướng Phật đạo, tức là để vô đó, gửi vô kho tư lương đó. Rồi cái khi nào mà ta cần á, thì từ trong này đem ra. cho nên bây giờ đó người ta chống mình đến 60-70%, mà còn trở lại độ 20-30% ủng hộ, mà mình làm được. Tại sao được? Tức là từ trong cái kho lương vô tận, trong cái vô hình kia nó bồi đắp, cái này nó còn. Nhưng mà nếu ta tiếp tục ta làm như vậy đó, thì cái kho tu lương được cạn rồi đó, thì cái trường hợp ta không làm được. Thì những người đó ta nhìn ta thấy sao? Càng ngày họ càng đi xuống, thành họ càng tu hành, họ càng bố thí, họ càng cúng dường, họ càng làm phước đó, thì cái kho tư lương họ cạn kiệt lần. Cái kho tư lương họ cạn kiệt đó, thì chúng ta thấy họ tu mà không sanh phước. Tu không sanh phước tức là không sanh ra hảo tướng. Thì chính cho nên tới cuối cùng thì ta thường nói một cái câu là thân bại danh liệt. Thân bại danh liệt họ chỉ làm được lúc nào đó thôi, rồi sau đó họ không làm được, không được nữa. Cho nên có nhiều người, nhiều Phật tử họ nói với thầy, họ nói sao con thấy cái thời của thầy dài quá, cái thời của thầy sao dài vậy? Thì thầy có nói là tại vì thầy làm ít, thầy làm ít cho nên nó kéo dài ra được. Tức là cái tích trữ của mình thì nhiều, nhưng mà mình làm đó thì mình làm ít nên nó không cạn được. Còn có những cái người đó mà cái tích lũy của họ ít, nhưng mà họ làm đó, họ làm nhiều, tức là muốn làm cho nó nổi lên, vay mượn, cho nên cái này cũng họ không tội. Thế nên trên bước đường tu đó, cái người mà thực tu và muốn tu đó thì phải nhắm gì, bao nhiêu công đức cho chúng ta tạo được đây để hồi hướng Phật đạo hết để đó. Thế nên hồi hướng Phật đạo này đến đây còn. Thế nên có những người đó mà cái thực chất đó, thì chẳng có, cái thực chất không có, tức là cái đạo lực cũng không có, cái đạo đức cũng không có, mà phước báo cũng không có, nhưng mà bây giờ nó hoàn toàn là vay mượn ở người khác để mà. Mình vay mượn của người khác đó để mình làm, thì cái này làm sao mà tồn tại và lâu dài. Cho nên cái âm đức bên trong đó, và cái thực chất của nó, cái âm đức đây là gì? Tức là cái thứ nhất đó, là Đức Phật nói đấy là phước vô tận, trí vô tận. Cho nên phước vô tận và trí vô tận đó, cái âm đức là cái đó. Cho nên cái hiểu biết đó của chúng ta nó vô tận vô cùng, cái sử dụng chúng ta có giới hạn, thì như vậy á, làm sao ta hết được. Cho nên có những người đó họ nói là cái hiểu biết nó không đầy trên cái lắm biết, lắm biết trên đây hiện nay đầy cũng chưa biết nào đâu, trên cái lắm biết nữa, cái hiểu biết không đầy cái lắm biết mà muốn làm thầy thế hả, thế này sao được, nó sẽ hết được. Thành ra nói một lần, hai lần, ba lần thì cái trường hợp này nó cạn rồi. Cho nên cái trí vô tận, cái này là của Đức. Cho nên trí vô tận là của Phật, của Bồ Tát, thì cái này để chúng ta nên học, học được cái trí vô tận của Đức Phật, thì như vậy đó, nó sẽ vô cùng tận. Còn cái hiểu biết thế gian ấy, thì cái này nó thuộc về hữu hạn. Mà thường đó, mình chỉ gạt người ta đó, thì chỉ gạt được một lần, không thể gạt được lần thứ hai, mà chỉ gạt được một người chứ không thể gạt được tất cả. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải cân nhắc. Tại vì cái thực tài thì cái trường hợp khác, còn cái vay mượn đó, còn cái phước vô tận của ta này, cái phước vô tận cái này cũng quan trọng. Cái phước giới hạn, hữu hạn người khác, cái phước hữu hạn đó, thầy nói thí dụ như bây giờ tiền của mà cha mẹ mình để lại cho mình á, chia phần cho mình á, cái này giới hạn. À, cho cái đứa này 100 triệu, cho đứa kia 10 mẫu đất, cho đứa nọ hay ba cái công ty gì đó, cái này là có giới hạn, cái này là tài sản có giới hạn. Nhưng mà trong cái lúc đó nó có cái phước đó, cho nên nó được hưởng cái này, nó được hưởng ngay cái này. Nhưng mà cái này đó thì không thể giữ lâu dài được, cái này của cha mẹ cho không thể lâu dài, hay là cái của trúng số đó, cái này cũng không lâu dài được. Nhưng mà cái phước vô tận này đó, nó nằm ở đâu? Cái thực của nó đó là từ hai bàn tay và khối óc của chúng ta đó, thì cái này trở thành vô tận. Cái này Đức Phật dạy, cái phước mà vô tận đó là do chúng ta tạo nên. Cho nên trên cái bước đường tu học này của chúng ta đó, chúng ta không tội kia. Nhưng mà làm sao á cho chúng ta có cái khối óc thông minh được, làm sao chúng ta có cái sức khỏe tốt, làm sao chúng ta có cái năng lực, hay đây ta gọi là bằng tay vàng. Cái trường hợp này đó, nó trở thành vô tận. Nên người xưa đó, bây giờ đó, để ruộng đất lại cho con không bằng để cho nó cái nghề, để cho nó cái nghề hết đời không hết, mà qua đời sau tái sanh lại đó, cái này nó vẫn còn. Nó chết rồi nó tái sanh trở lại đó, cái nghề này nó vẫn còn này. Cho nên đó, những cái bậc thiên tài đó là gì? Tức là cái nghề đời trước tái sanh trở lại. Cái đời trước nó là ông bác sĩ, thì đời này tái sanh trở lại, nếu đi học y khoa thì nó hơn. Tự nhiên nó có cái sáng tạo của nó. Tại sao nó có? Tức là nó học được. Cho nên cái phước vô tận, cho nên phước vô tận, trí vô tận, cái đó. Vì vậy đó mà cái người Phật tử chân chánh của chúng ta đó, Đức Phật nó không cần. Tất cả những cái tài sản của thế gian này chúng ta không cần. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói, nếu là cái người khôn á thì nên cân nhắc coi thử coi cái gì mà khi mạng chung ta còn mang theo được á, thì ta nên tích lũy. Còn cái gì khi mạng chung á chúng ta bỏ lại đó thì thôi, ta tìm cách ta giải quyết không, để cho nó nhẹ con người ta. Nên trên bước đường tu hành này, Đức Phật dạy chúng ta chỉ có cái phước vô tận và trí vô tận. Rồi nhớ cái phước vô tận, trí vô tận này nhớ, còn cần thêm cái gì nữa? Định huệ, phương tiện và giải pháp. Cái này cũng phải vô tận. Định huệ, phương tiện và giải pháp. Tại vì cái giải pháp chúng ta chưa vô tận nữa, thì cái trường hợp này nhớ, cũng còn đọa và còn khổ. Tại vì cái giải pháp vô tận này quan trọng nhớ. Giải pháp vô tận là sao? Tức là ở trên cuộc đời này nhớ, không có cái gì mà trở ngại chúng ta hết á, mà không có ai có khả năng làm phiền chúng ta hết. Cái trường hợp này nó gọi là giải thoát vô tận. Cái giải thoát vô tận chúng ta nhỉ? Không ai làm cho chúng ta giận, không ai làm chúng ta buồn, không ai làm chúng ta khổ nữa. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đạt tới cái chỗ này là vô tận giải thoát. Còn giải thoát có giới hạn thì khác. Ở trong nhà chúng ta đó thì ta không làm được gia đình, nhưng mà ra xã hội thì phải chừng mà đánh giá chứ, đây sự thật. Con chúng ta đó thì nói nó nghe, nhưng mà con hàng xóm thì khó lắm. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, từ cái chỗ giới hạn của chúng ta đó, ta phát huy lần ra, cho đến tới cuối cùng ta được cái giải pháp vô tận đó, có nghĩa là đối với tất cả các loài, không có loài nào mà trở ngại chúng ta. Mà giải thoát vô tận này nó đi kèm với định huệ vô tận. Cho nên định huệ vô tận, cho nên sức bình tĩnh của chúng ta, sức bình tĩnh của chúng ta cũng phải vô tận. Đối với người tốt thì như thế nào, đối với người xấu thì như thế nào, đối với người ác thì như thế nào, đối với người hung dữ như thế nào, đối với những người mà có cái năng lực vượt lên trên tất cả thì như thế nào đấy. Cho nên cái điểm này đấy, tâm chúng ta đã không bao giờ kiếm cận, cho nên trên bước đường tu ta phải luyện để được cái định vô tận. Định vô tận, cho nên trên bước đường tu Đức Phật đã các vị Bồ Tát để tha hồ cho Rồi ác ma nó quậy phá. Cho nên nó quậy phá đủ cách hết đó. Nhưng mà tâm đang lay động. Thì như vậy đó, ta được cái định vô tận. Mà định vô tận đó, thì trường hợp này cũng quậy vô tận. Cho nên đó, ta ngồi, ta tập trung lại. Và đó là định. Ta quan sát trần thế, mọi việc xảy ra đó, mà ta nhận nó ra được chính xác, thì cái này ta gọi là huệ vô tận. Còn cái trường hợp đó, nếu mà cái hiểu biết chúng ta có giới hạn, cái sức tập trung chúng ta nó yếu kém, thì bây giờ chúng ta nhìn ác ma, ta tưởng nó là Phật, tức là ta sẽ có cái sai lầm. Mà từ cái sai lầm này đó, là cái giá đắt chúng ta phải trả. Giống như một số các Phật tử mà bây giờ đã họ thấy bà Thanh Hải, bà Thanh Hải như vậy đó, mà bà nói bà là Phật sống đó, như trường hợp cái luật pháp cũng tin theo Phật sống mà đem về thờ, thì cái này thì là đáng mừng. Cho nên cái này là nhất thờ, cho nên một vài năm rồi nó biến mất, nó không thể tồn tại được. Và bao nhiêu ông đạo khác nữa, cho nên tự xưng là ông này, tự xưng là ông kia, tự xưng là... nhưng mà không tồn tại. Cho nên chúng ta thấy rõ, cho nên cái thấy chúng ta có giới hạn, thì những cái lừa dối của chúng ta ta không thể nào thành được vậy. Nên trên lúc đường tu này làm sao mà phước vô tận, trí vô tận, định huệ và giải thoát phương tiện tới trường đại.